Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Làm ăn thua lỗ, Phạm Minh Tân trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nảy sinh ý định lừa đặt vé máy bay cho khách trên mạng internet để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tân đã lừa chót lọt hai bị hại với tổng số tiền gần 22 triệu đồng.
Thời gian gần đây, hoạt động cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen đang có những diễn biến phức tạp trên cả nước. Đây đồng thời cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến không ít vụ án nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định 141/2018 NĐ-CP sửa đổi các nghị định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp được Chính phủ ban hành ngày 8 tháng 10 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, Đinh Thị Hồng Linh, sinh năm 1988 ở Thuận Thành, Bắc Ninh, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra thể hiện, Linh là lao động tự do, không có chức năng về môi giới hay tuyển dụng lao động, nhưng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật, nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác để sử dụng chi tiêu cá nhân. Linh tự nhận là cộng tác viên, nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu lao động Bảo Sơn, nên có thể thực hiện được thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Để củng cố lòng tin của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Linh đã thuê một phòng làm việc tại tầng 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu lao động Bảo Sơn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Theo cáo trạng, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Singapore, nên anh PTV ở Nam Đàn, Nghệ An đã nhờ người quen dẫn tới nhà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1969, ở Nghệ An, nhờ Lan làm thủ tục cho đi xuất khẩu lao động. Lan đồng ý và nói chi phí là 5.700 đô la Mỹ trên một người, nộp tiền đặt cọc 20 triệu đồng trước. Sau đó, anh Vũ được Lan bảo ra Hà Nội gặp Đinh Thị Hồng Linh. Gặp nhau, Linh hứa hẹn sẽ làm thủ tục cho anh V đi Singapore với mức chi phí như Lan đã nói trước đó và thu thêm hơn 7 triệu đồng. Nhận tiền xong, Linh viết cho anh V, một người khác ở Nghệ An chung một giới hẹn đến ngày 18 tháng 1 năm 2017 được lên máy bay đi Singapore. Trên thực tế, sau khi nhận tiền xong, Linh không làm thủ tục gì cho anh V đi xuất khẩu lao động theo thỏa thuận mà sử dụng tiền để ăn tiêu hết. Đến hẹn nhưng chưa được đi, anh V yêu cầu Linh và Lan trả lại tiền. Lan đã chuyển trả cho anh V thông qua người quen 50 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Linh còn chiếm đoạt số tiền hơn 110 triệu đồng của anh V. Còn đối với trường hợp anh NNH, sinh năm 1997 ở Lệ Thủy, Quảng Bình, thì biết đến văn phòng của Linh thông qua việc tìm hiểu mạng Internet. Anh Hải gặp Linh để nhờ cô ta làm thủ tục cho đi lao động tại Cộng hòa Séc. Gặp nhau, Linh nói mình có người quen làm ở Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam, có thể lo cho anh Hải đi lao động với mức phí là 12.000 đô la Mỹ. Linh yêu cầu anh Hải đặt cọc 34 triệu đồng kèm hộ phiếu, photo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Sau khi nhận tiền, Linh ký và đưa cho anh Hải một hợp đồng đặt cọc xác nhận đã thu của anh Hải là 1.500 đô la Mỹ. Để tạo lòng tin, ngày 15 tháng 3 năm 2017, Linh hướng dẫn anh Hải đến đăng ký học ngoại ngữ ở Trung tâm Ngoại ngữ Việt Edu tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhận đủ chi phí để đi từ anh Hải và người thân, Linh hẹn ngày 24 tháng 7 năm 2017 sẽ chuyển visa cho anh Hải. Nhưng do quá thời hạn trên vẫn không được đi xuất khẩu lao động như ý muốn, nên anh Hải yêu cầu Linh trả lại tiền. Linh nhờ một người xe ôm chuyển trả cho anh Hải 10 triệu đồng. 274 triệu đồng còn lại, Linh chiếm đoạt sử dụng chi tiêu hết. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017, Đinh Thị Hồng Linh đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của 30 người có nhu cầu xuất khẩu lao động với tổng số tiền là hơn 1,9 tỷ đồng. Linh còn chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng do đã trả được hơn 140 triệu đồng cho 8 bị hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận bị can Phạm Minh Tân, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng bị khởi tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng do Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chuyển đến. Từ tháng 10 năm 2015 đến cuối năm 2017, Phạm Minh Tân hoạt động kinh doanh bán vé máy bay, mở phòng vé tại phố Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình kinh doanh làm ăn thua lỗ, Tân nảy sinh ý định lừa đặt vé máy bay cho khách trên mạng Internet để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tân đã lừa chót lọt 2 bị hại với tổng số tiền gần 22 triệu đồng. Cụ thể, ngày 11 tháng 6 năm 2017, chị Nguyễn Thị Oanh, trú ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, cần mua vé máy bay, đã đăng thông tin đặt mua vé trên mạng xã hội và được Tân sử dụng số điện thoại 0869-0743 và nick Zalo vé máy bay giá rẻ. Sau khi tư vấn đặt vé, chị Oanh đã thỏa thuận với Tân đặt 15 vé máy bay bao gồm 8 vé người lớn với giá 900.000 đồng một vé, 7 vé trẻ em với giá 820.000 đồng một vé và 4 vé hành lý với giá 176.000 đồng cho 20 kg. Tân sử dụng tài khoản của một công ty trách nhiệm hữu hạn có địa chỉ tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và đăng nhập vào hệ thống Vietjet, đặt giữ chỗ, sau đó chụp ảnh lại gửi lịch trình cho khách hàng. Chị Oanh tin và xác nhận thông tin do Tân chuyển đến, rồi chuyển 13 triệu 644.000 đồng vào tài khoản của Tân đã mở tại ngân hàng Techcombank, rồi Tân gửi lại cho chị Oanh mã đặt vé máy bay. Truy cập vào trang web của Vietjet để kiểm tra thông tin chuyến bay, chị Oanh đã phát hiện lịch trình bay gửi cho chị là sai lệch, đồng thời nhắn tin yêu cầu Tân sửa lại. Tân hứa sẽ sửa lịch trình bay cho chị, nhưng thực tế sau khi Tân nhận số tiền nêu trên của chị Oanh đã tiêu xài cá nhân hết, không thanh toán lại khoản tiền đã nhận cho chị Oanh. Đến hẹn không thấy Tân trả lại tiền cho mình, ngày 13 tháng 6 năm 2017, chị Oanh kiểm tra trên hệ thống đặt vé của hãng này đã bị hủy với lý do chưa thanh toán tiền. Theo đó, chị Oanh đã có đơn trình báo với Công an huyện Đông Anh. Cũng với thủ đoạn tương tự nêu trên, Tân nhận bán 4 vé người lớn với giá 1 triệu 200.000 đồng một vé, 3 vé trẻ em với giá 1 triệu 140.000 đồng một vé và thông qua một công ty trách nhiệm hữu hạn ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Tân đã chiếm đoạt tổng số tiền đặt vé của chị Nguyễn Tuyết Minh, trú tại thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội là 8 triệu 300.000 đồng. Đến hẹn chị Minh không nhận được vé máy bay, chị nhiều lần nhắn tin yêu cầu Tân trả lại tiền nhưng không được đáp ứng. Vì vậy, chị buộc phải có đơn trình báo với cơ quan công an. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, quá trình điều tra đã triệu tập nhiều lần đối với Tân, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tân. Đến đầu tháng 1 năm 2019, Tân đã bị Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ và di lý đối tượng Phạm Minh Tân đến Công an huyện Đông Anh lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền về hành vi nêu trên.
Thời gian gần đây, hoạt động cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen đang có những diễn biến phức tạp trên cả nước. Đây đồng thời cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến không ít vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Có thể hiểu cho vay nặng lãi, thực chất là hình thức tín dụng tư nhân chuyên cho vay với mức lãi suất cao, không nằm trong khuôn khổ hoạt động của các tổ chức tín dụng hợp pháp, không theo các quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng, ngân hàng. Đây là một hình thức cho vay và vay với mức lãi suất rất cao so với lãi suất thông thường của các tổ chức tín dụng. Nếu trần lãi suất cho vay của ngân hàng khoảng 9% đến 13% một năm, thì khi tham gia vay nặng lãi, người vay thường phải chịu mức lãi suất từ 100% đến 200% một năm, thậm chí lên đến 300% một năm. Thuận lợi của vay lãi suất cao đó là người vay không cần tài sản thế chấp, thủ tục vay đơn giản, người vay chỉ cần photo hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, thời gian giải ngân nhanh và số tiền được vay theo thỏa thuận. Tuy nhiên, về cơ bản, những cá nhân tổ chức đứng ra cho vay nặng lãi đều gắn với các hành vi vi phạm pháp luật, có những tác động tiêu cực đến hệ thống ngân hàng và an ninh tiền tệ quốc gia. Vì vậy, dư luận cho rằng cần có biện pháp xử lý nghiêm để ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm nguy hiểm này. Theo luật sư Nguyễn An Bình, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hiện nay pháp luật đã có những quy định khá cụ thể về việc xử lý hành vi cho vay nặng lãi. Cụ thể, tùy trường hợp, hành vi cho vay nặng lãi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Điểm D khoản 3, điều 11, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, thì đối với hành vi cho vay nặng lãi có thể phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay. Mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 9% một năm được công bố theo quyết định số 2868 ngày 29 tháng 11 năm 2010. Bên cạnh đó, hành vi cho vay nặng lãi còn có thể bị xử lý hình sự. Điều 201 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017 đã có quy định rất rõ ràng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo đó, người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ Luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Về lãi suất cho vay, Điều 468 Bộ Luật Dân sự năm 2015 có quy định lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20% một năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Như vậy, lãi suất do các bên thỏa thuận và không vượt quá 20% một năm, tức không quá 1,66% một tháng. Nếu lãi suất cho vay vượt quá 20% thì được xác định là cho vay nặng lãi. Luật sư Nguyễn An Bình nhấn mạnh, quy định là vậy, tuy nhiên việc xử lý hành vi cho vay nặng lãi hiện đang gặp nhiều khó khăn. Thông thường chủ nợ thường thoát án mà chỉ xử lý được đối tượng được thuê đòi nợ về các tội danh như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, xâm phạm chỗ ở người khác do đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen. Ngoài ra, một trong những nguyên nhân khiến việc khó xử lý hình sự hành vi cho vay nặng lãi là tâm lý e sợ, không dám tố cáo của người dân. Để xử lý đối tượng cho vay nặng lãi, trước hết phải có người tố cáo, người bị hại. Trong khi đó, trên thực tế, người dân vẫn có nhu cầu vay. Nhận thức của người đi vay nóng không cao. Khi túng quẫn, chủ nợ đưa giấy tờ gì thì ký giấy đó, kể cả giấy bán nhà để nhận được tiền. Mặt khác, việc phát hiện các vụ việc liên quan đến cho vay nặng lãi thường gặp khó do các bên thỏa thuận dân sự bằng miệng hoặc các hợp đồng giả cách không thể hiện lãi suất thực tế. Chế tài xử lý quá nhẹ so với lợi nhuận mà các đối tượng thu được. Tội cho vay nặng lãi được coi là tội ít nghiêm trọng, cho nên thời gian tạm giam các đối tượng hoạt động này để đấu tranh, mở rộng điều tra cũng bị hạn chế. Theo nhiều luật sư, để xử lý đối tượng cho vay nặng lãi, nên nghiên cứu điều chỉnh luật theo hướng cho phép xử phạt hành chính đối với hành vi cho vay nếu vượt quá mức lãi suất nhất định. Ví dụ, mức lãi suất vi phạm Bộ Luật Hình sự là cao hơn 5 lần, thì mức lãi suất có thể bị phạt hành chính có thể là 3 lần. Nếu đã xử lý hành chính mà người cho vay vẫn tiếp tục vi phạm, thì sẽ bị xử lý hình sự. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần đưa hoạt động cho vay dân sự vào khuôn khổ để dễ quản lý. Tín dụng, trong đó có cho vay dân sự là hoạt động có điều kiện, không phải ai làm cũng được. Không thể thả nổi tín dụng đen như hiện nay mà phải đưa hoạt động này vào khuôn khổ để quản lý, phải có quy định về điều kiện hành nghề. Khi hành nghề phải đăng ký với cơ quan chức năng. Nếu hoạt động không đăng ký hoặc vi phạm các quy định trong quá trình hoạt động thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Có thể thấy, cho vay nặng lãi, tín dụng đen là loại hình tội phạm nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Do vậy, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm hành vi cho vay nặng lãi. Cùng với đó, trước những lời mời gọi, quảng cáo hấp dẫn của các đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, người dân phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, tránh rơi vào cạm bẫy của các đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen để không phải trở thành con nợ, dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhan đề Chỉ tại con chuột.
Sáng chủ nhật, bà Na quyết định đi chợ sớm sắm con ngan về đãi cả nhà. Chuyện là mấy hôm trước cô con gái ông bà đang học đại học trên thành phố gọi điện nhắn chủ nhật sẽ về thăm bố mẹ. Bà về đến cửa nhà, đang phấn khởi vì mua được con ngan rất vừa ý.
Ah! tiền nào của đấy, cắt rất ra miếng. Loại ngan ta này tuy bé nhưng mà chắc thịt lại còn lành nữa. Không như ngan công nghiệp, to thì to, nhưng mà toan thì thuốc tăng trọng. Hôm nay làm món canh ngan nấu với măng thì ông ấy với con Thắm khen phải biết đây. Ôi giời, cái gì thế này? Ôi giời, cái gì thế này? Ôi giời ơi, ôi giời ơi, trời đất ơi, sao ra con chuột chết ở đâu thế này? Trời ơi, sao lại nằm ở cửa nhà mình thế này? Này nhá, sư bố đứa nào vứt chuột chết sang nhà bà nhá. Chúng mày có mắt là như mù nhá.
Cái gì thế là bà? Ôi giời ơi, mặt mũi thì đỏ hết lên thế kia, huyết áp nó lại lên. Thì vừa này làm gì mà sáng ra đã mắng chửi ai thế?
Ôi, ông không biết
quá,
à?
Cái gì?
Mắng cái đứa nào nó vứt con chuột chết sang cửa nhà mình đây này.
Chuột chết nào? Ở đâu?
Đây, tôi vừa đi chợ về đây nhá. Ông nhìn thấy chưa? Đấy, con chuột cống to bự cái kìa. Ôi giời ơi, chết trương phành phành lên đây kia. Nó nằm trình hình giữa cửa nhà mình. Rồi ôi, đến ghê. Không biết đứa nào nó ác thế, không biết.
Hay cái bà này, bớt cái mồm đi. Mỗi một cái con chuột chết mà sáng ra đã làm ầm ĩ cả lên này. Mà sao bà lại nghĩ có ai vứt sang nhà mình? Nhỡ con chuột của nhà mình
này.
Đấy là do nó ăn bà nó chết từ lâu thì mình nghĩ sao?
Ô làm sao thế?
Hả?
Chắc chắn là không phải chuột nhà mình nhá. Tôi đảm bảo với ông là như thế. Nhà mình không nuôi mèo, không đánh bà chuột thì lấy đâu ra chuột chết được hả? Ông nói thì không nghe được à? Hơn nữa lúc nãy tôi đi chợ có thấy con chuột nào đâu mà giờ về nó thấy nằm anh giữa cửa nhà mình
được
thế này.
Được rồi, thế được rồi. Thế con chuột chết nó ở đâu?
Tôi quẳng ra ngoài đường rồi.
Quẳng ra ngoài đường rồi. Sao bà lại quẳng ra ngoài đường? Mất vệ sinh quá. Phải bỏ nó vào thùng rác chứ.
Okay. Bỏ vào thùng rác thì mà mất vệ sinh nhà mình à? Chuột nhà mình đâu mà mình phải cho vào thùng rác nhà mình?
Bà lạ thật đấy. Dù con chuột chết có phải từ nhà mình hay không, nhưng mình đã nhìn thấy thì cũng bỏ nó vào thùng rác. Bà vứt ra đường tức là góp phần ô nhiễm môi trường đấy. Tôi thấy bà lúc nào cũng than phiền thực phẩm nhiễm, bẩn, thực phẩm ô nhiễm. Thế mà mình không có ý thức bảo vệ môi trường gì hết. Ý thức bảo vệ môi trường là từ cái việc nhỏ như bà là không vứt rác bừa bãi ra đấy, bà hiểu không?
Cái gì? Bây giờ, hôm nay ông ghê gớm nhỉ? Ông lại lên lớp tôi đấy à?
Thì khổ quá, tôi chỉ nói sự thật thôi. Không có lên lớp cái gì hết.
Tôi không nghe.
Con làm sao không cháu? Để bác dìu cháu về nhà nhá.
Ôi, má ơi cháu đau quá.
Đây, bà, hình như là có tiếng như tiếng con Thắm.
Ôi, tôi chết rồi. Ông ơi, ông con Thắm nhà mình, ông ơi.
Này, ông bà Nam nhà không đây? Ra ngoài xem nó bị ngã xe đi này.
Ôi trời ơi, con có làm sao không bảo con? Rồi ơi, mày đi đứng thế nào đấy? Trời ơi, khổ thân con tôi không có chứ lệ. Đi đứng kiểu gì mà đến nhà mình rồi con ngã thế này hả con?
Ủa, qua cái bà này làm gì mà cứ toang toác cái mồm lên thế hả? Đỡ con nó vào trong nhà.
Đây.
Kiểm tra xem nó có làm sao không.
Đưa mẹ xem nào.
Cảm ơn ông ạ.
Không có gì. Tôi vừa đi đến cổng nhà ông bà đây ý, thì thấy cháu nó bị chiếc xe máy đè lên. Chắc là ngã đau lắm. Đến khổ ông bà xem cháu nó thế nào.
Dạ vâng. Là này, để bố mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra nhá. Mà làm sao lại bị ngã? Bị đứa nào nó va phải không? Hả?
Không, rồi. Tự con ngã chứ không phải va ai hết. Tại con chuột chết đi.
Hả? Con chuột chết á?
Con chuột á?
Vâng ạ.
Ôi dồi ôi, con đang đi thì nhìn thấy con chuột chết bị cán dẹp lép ngay chỗ rẽ vào nhà mình. Ôi ghê, ơi là ghê. Con quẹo tay trái tránh con chuột, gấp quá thế là bị ngã.
Đấy, bà đã thấy chưa? Bà đã thấy tác hại việc làm của bà chưa?
Thì tôi cũng đâu có nghĩ là chuyện nó lại ra như thế.
Hả? Bố mẹ nói thế là sao ạ?
Còn sao với răng cái gì nữa? Con chuột chết là do mẹ của cô vứt ra ngõ chứ còn ai nữa?
Ôi trời ơi! Hóa ra thủ phạm vứt chuột chết ra đường khiến cái thám bị ngã lại là chính bà Na đây à?
Tôi...
Thấy chưa? Tôi nói thì bà không chịu nghe. Hôm nay có bác tổ trưởng ở đây. Bác phải lên lớp cho nhà tôi về an toàn vệ sinh môi trường mới được.
Tôi cũng đang định đến nhà ông bà để nói chuyện về vấn đề ý thức đây. Vấn đề ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư của ta đấy. Tuy mỗi khu phố đều có điểm tập kết đổ rác để công ty vệ sinh môi trường thu gom, nhưng người dân vẫn vứt rác sinh hoạt bừa bãi.
Đấy, bà thấy chưa?
Chất đống lộn xộn, không thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý.
Đấy.
Để lại hình ảnh không đẹp, gây mất mỹ quan này.
Đúng.
Các loại rác hữu cơ, dễ phân hủy, gây hôi thối, phát triển vi khuẩn, gây hại làm ô nhiễm môi trường đất.
Đúng quá.
Rồi còn môi trường nước, môi trường không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người đấy ông bà.
Bác nói đúng đấy bố mẹ. Ý thức về vệ sinh môi trường của bà con khu dân cư mình còn kém lắm ạ. Cứ quen cái suy nghĩ là sạch nhà, bẩn phố, rồi cái gì cũng vứt ra đường. Nhiều khi cháu thấy thùng rác để đó có mấy bước chân mà không có ai chịu để ý vứt rác vào, cứ tiện là vứt luôn ra đường là xong. Không biết là lười hay là vô ý thức nữa.
Đấy, chính vì thế mà hôm nay bác mới tới khu dân cư của ta để vận động mọi người là có ý thức bảo vệ môi trường, để đảm bảo sức khỏe của bản thân và cộng đồng, và làm cho môi trường sống không bị ô nhiễm. Mọi người hãy nêu cao ý thức bảo vệ môi trường từ việc nhỏ hàng ngày như là việc vứt rác hàng ngày đấy ông bà.
Đúng quá rồi. Này ông ạ, tôi thấy không chỉ vận động mà còn phải hành động nữa ông ạ.
Vâng.
Phải đề nghị các hộ dân ký bản cam kết không vứt rác bừa bãi. Mỗi tuần lại tổ chức một lần cả khu dân cư làm vệ sinh. Như vậy phải làm như thế mới hiệu quả ông ạ.
Đúng. Tôi đồng ý với bác. Bác đang đưa ra ý kiến là rất hay đấy ạ. Đầu tiên là vận động những người lớn tuổi ủng hộ tham gia đã. Ông bà này, bố mẹ làm gương cho các con các cháu, nó mới nêu theo. Và thành nếp sống tốt ở cộng đồng ông ạ.
Đúng quá.
Cháu nghĩ nếu có sự ủng hộ và góp sức của hội phụ nữ và đoàn thanh niên khu phố ta thì càng tốt ạ.
Thế thì còn gì bằng nữa. Đúng là mỗi người góp sức một chút thì tin là môi trường sống của khu dân cư ta sẽ tốt lên nhiều đấy.
Đúng
quá.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi các nghị định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp. Nghị định 141 được Chính phủ ban hành ngày 8 tháng 10 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2018. Theo nghị định này, bán hàng đa cấp bất chính bị phạt đến 200 triệu đồng. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn bộ nội dung của nghị định này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 3 tháng 12 năm 2004, căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Điều 1, sửa đổi một số điều của Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, sau đây gọi tắt là Nghị định số 71/2014/NĐ-CP và Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sau đây gọi tắt là Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.
1. Điều 36 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP được sửa đổi như sau. Điều 36. Hành vi bán hàng đa cấp bất chính. 1. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. B. Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. C. Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua bán hàng hóa của người được giới thiệu đó. D. Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng. D. Cung cấp thông tin gian dối về kế hoạch trả thưởng, về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. E. Cung cấp thông tin gian dối gây nhầm lẫn về tính năng công dụng của hàng hóa hoặc hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo viên, đào tạo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo hoặc thông qua tài liệu của doanh nghiệp. G. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mua lại hàng hóa theo quy định của pháp luật. 2. Phạt tiền gấp 2 lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 3. Ngoài việc bị phạt tiền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả sau. A. Buộc cải chính công khai đối với hành vi tại điểm D, E khoản 1 điều này. B. Tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm đối với hành vi tại khoản 1 điều này. 4. Người có thẩm quyền xử phạt khi xử phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 9 điều này có trách nhiệm thông báo cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để xem xét áp dụng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. 2. Điều 92 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung như sau.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Pháp luật, báo Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.